Cảm ơn Chúa cho tôi cũng được học với ông bà chị em qua phần Kinh Thánh này. Ở trong câu gốc mà chúng ta được học với nhau, đọc với nhau đó là: hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Ở đây không có thời giờ để chúng ta học hết cái sách Khải Huyền hay là học hết cái phần của Bảy Hội Thánh. Nhưng mà tôi cùng quý bạn chị em chúng ta được học một phần ở trong đời sống thuộc linh của Hội Thánh Sạc Đe mà thôi. Trong Bảy Hội Thánh, Chúa bảo sứ đồ văn ghi lại trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3 để nhắc lại Bảy Hội Thánh trong vùng Tiểu Á là: ta biết công việc ngươi. Ở đây điều để nhắc lại trong Hội Thánh Sạc Đe mà điều nhắc nhất đó là Hội Thánh Sạc Đe sống cũng như chết. Tôi nghĩ rằng câu của phần Kinh Thánh này cũng thuộc và thường nhắc và quý ông bạn chị em cũng thường nghe để tới Chúa giảng rồi. Nhưng mà lời của Chúa là mầu nhiệm và sâu nhiệm cho mỗi đời sống thuộc linh của chúng ta. Và khi chúng ta nghe lại để chúng ta được nhớ. Và vì tại vì đời sống thuộc linh của họ không trọn vẹn, cho nên Ngài tự xưng mình là bảy vị thần để kiểm soát và thấy rõ. Nên lời khoán của Hội Thánh Sạc Đe trong thời điểm bây giờ theo và nhận tin nhận Chúa Giêsu và trong đời sống của họ giống như là một sinh hoạt tôn giáo chứ không phải mạnh mẽ về đời sống thuộc linh. Cho nên lời mà Chúa muốn sứ đồ văn ghi và nói lại cho Hội Thánh Sạc Đe biết là người sống cũng như chết, sống sinh hoạt mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà đời sống thuộc linh của họ bị chết, có nghĩa là bị suy kiệt trong lối sống theo Chúa. Cho nên giờ này tôi cùng quý bà chị em học với nhau trong phần Kinh Thánh này có một đề tài để chúng ta cùng học với nhau, đó là hãy tỉnh thức. Xin Hội Thánh hiệp ý với tôi một lần nữa để cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn mọi đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa là sâu nhiệm và mầu nhiệm trên mỗi đời sống của chúng con. Nhưng con này xin Chúa Thánh Linh Ngài đồng công và hướng dẫn đời sống của chúng con, ban cho chúng con có sự khôn ngoan. Bởi sự khôn ngoan Chúa cho, chúng con sẽ hiểu thấu được lời ý muốn của Ngài trong đời sống của chúng con, để chúng con sống hàng ngày đẹp theo ý muốn của Chúa, đặc biệt lời của Chúa buổi sáng hôm nay chúng con được lắng nghe lời Ngài, học với nhau. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đề tài: hãy tỉnh thức. Và qua phần Kinh Thánh này, tôi cùng quý bạn chị em được học qua ba vấn đề trong phần Kinh Thánh này. Thứ nhất đó là tỉnh thức để làm gì? Tỉnh thức để lắng nghe lời Chúa phán. Từ câu 1 đến câu 2, bà nhắc lại cho chúng ta là tỉnh thức là một đặc tính của các môn đồ hay các tín hữu của chúng ta. Luôn trong tư thế chờ đón Chúa bất cứ lúc nào bằng sự cầu nguyện nối kết như nhựa sống ở trong một cái cây, như là cây cây nho và nhánh nho. Chúng ta được biết rằng nếu cây nhánh nho mà không dựa vào cây nho, dựa vào gốc nho, hay là thân nho không có cái rễ để được cung ứng, thì chắc chắn rằng nó sẽ không được kết quả gì. Cho nên là một cơ đốc nhân để được nhắc lại biết lắng nghe tiếng khoán của Chúa bằng lời cầu nguyện nài xin để được theo ý muốn của Ngài. Ở trong tỉnh thức để lắng nghe lời của Chúa có hai ý để chúng ta được học với nhau ở tại đây. Đó là đấng trọn vẹn cảnh cáo bản chất đạo đức của đời sống cơ đốc nhân trong thời bấy giờ. Chúa bảo sứ đồ văn viết cho Hội Thánh Sạc Đe: ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạc Đe rằng: này là lời khoán của đấng có bảy vị thần, Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Chúa biết khi đời sống của họ bên ngoài, họ vẫn duy trì cuộc sống sinh hoạt lễ nghi tôn giáo và tạo danh tiếng tốt cho đời sống riêng tư của mình. Tuy nhiên về mặt thuộc linh, họ mất sức sống, bị kiệt quệ, đời sống đức tin họ không còn vững chắc. Vì đó mà Chúa biết Chúa Giêsu là đấng toàn năng, toàn tri, soi sáng và kiểm duyệt bên trong của con người. Chúa trách hội thánh Sardê rằng bề ngoài họ có sống đạo đức nhưng thực chất tâm linh họ chết, vì họ đã đánh mất ngọn lửa đức tin và năng quyền của Đức Thánh Linh. Mà Kinh Thánh cho chúng ta được biết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 từ câu 10 đến câu thứ 11 có nội ý như thế này: Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết được trong lòng người. Cũng một lấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự Đức Chúa Trời. Ở đây Chúa Giêsu là đấng trọn vẹn, là đấng cáo trách bản chất đạo đức của con người. Bản chất nó nằm ở phía bên trong của con người mà không thể ai thấy được. Chúa Giêsu trách hội thánh Sardê là vì họ sống bên ngoài lễ nghi tôn giáo rất tốt, tạo điều kiện riêng cho mình để được người ta tôn cao, nhưng mà đời sống đức tin của họ bị kiệt quệ, họ sống thiếu cái đời sống thuộc linh trong đời sống riêng tư của họ đối với Chúa. Cái thánh nhắc lại Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại, ấy đó chẳng phải là thờ phượng cha ưa thích. Như vậy thì khi một người thờ phượng Đức Chúa Trời thì phải lấy tâm thần và lẽ thật, bởi sự khôn ngoan Chúa cho, để đó là một điều là Đức Chúa Trời ưa thích những người làm như vậy, chứ không phải là bề ngoài. Nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc cho tôi cũng như quý bạn chị em là Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn biết trong lòng. Sa-lô-môn là một vị rất là khôn ngoan, được người cha hướng dẫn dạy dỗ, và trong cuộc đời của ông ghi lại trong sách Truyền Đạo là đến cuối cùng cuộc đời của ông là không có cái gì còn cả, chỉ là số không mà thôi. Mặc dù ông thỏa vui, mặc dù ông có cuộc sống sung mãn và giàu có, nhưng mà ông thỏa vui. Đến cuối cùng thì ông ghi lại một câu ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 rằng: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Chúng ta thấy rằng nguồn sự sống do nơi tấm lòng và lòng dục vọng, mắt nhìn xem, miệng thốt ra, lưỡi nói và một hành động như vậy. Chúng ta thấy cuộc đời đầu tiên Eva và Adam, Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva và giao cho một khu vườn rất là đẹp đẽ để hưởng và hưởng thụ ở nơi đó và hưởng tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn ban cho họ. Nhưng họ có một cái dục vọng gì? Đó là nhìn. Khi ma quỷ đến nói với Eva nói rằng cái trái cây này ăn thật là ngon và đẹp mắt, cho nên và khôn ngoan bằng Đức Chúa Trời ngươi. Một câu nói rất là đơn sơ, nhưng mà sự dục vọng lòng của Eva không có thể nín lặng được, hai cái trái đó ăn để làm sai trật với cái quy luật mà chính Đức Chúa Trời đã phó thác cho, ban cho để vui hưởng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Eva làm điều đó, mà chúng ta thấy rằng ma quỷ phá hủy cái chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời cho nhân loại trong thời điểm bây giờ. Chứ không phải là vì Eva với Adam trong thời điểm đó, mà là chương trình của Đức Chúa Trời rất tốt đẹp cho dân sự của Chúa, cho con dân của cho Adam và Eva trong thời điểm này. Nhưng Adam và Eva thì không biết, thì dùng cái ý riêng của mình, tức là Eva hái và nhìn, bày tỏ một cái hành động không đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên bị xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta nhắc lại cho chúng ta, Giô-sê vâng phục một cách trọn vẹn, chiếm thắng được thành Giê-ri-cô. Mỗi ngày cầu nguyện một lần, cho đến ngày thứ bảy thì tập trung lại để cầu nguyện và bảo rằng hãy yên lặng. Và khi có một cái sự khoát động la lên thì tiếng bà thành, thì chúng ta thấy rằng đó rất là sung sướng và sung mãn. Nhưng rồi tại sao lại thất bại ở thành A-hi? Tại sao lại thất bại ở thành A-hi? Chiến thắng thành Giê-rê-cô lớn hơn, nhiều hơn và to hơn, nhưng mà tại sao là thất bại thành hay? Là vì tại vì khinh lờn lòng tham muốn của A-can, lòng tham vọng hay dục dã của A-can, nên thất bại trong thành Na-hi rất nhỏ mà lại thất bại. Jericho rất lớn mà được chiến thắng, nhưng mà thất bại tại thành Na-hi là công việc rất nhỏ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng điều quan trọng hơn hết là Chúa biết tấm lòng của chúng ta. Chúng ta chớ nên khinh lờn một việc nhỏ ở trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Từ cái việc nhỏ đó, nó sẽ đưa đến cho chúng ta một việc lớn là xa cách Đức Chúa Trời. Chỉ có một trái cây cấm, Chúa rất là vui vẻ cho hưởng, nhưng mà không có xác định được cái luật pháp mà chính Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên đó là bị hỏng, phá hỏng cái chương trình của Chúa. Một ý kế tiếp để chúng ta được học ở đây là hãy tránh, Chúa muốn hội thánh sạc đe là phải tránh sự cám dỗ và mưu kế của ma quỷ. Ở trong câu thứ hai cho chúng ta thấy ở tại đây, hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Ở đây có mấy từ để chúng ta được học ở trong câu này, đó là hãy tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là nhận ra cái suy yếu của mình. Tỉnh thức là trước tiên là mình. Rồi sau đó lời của Chúa nói là kêu gọi cảnh giác về mặt thuộc linh. Thượng tỉnh thức nữa là không có quên hay là không ngủ quên về đời sống đạo đức. Mà Kinh Thánh nhắc lại cho tôi cũng như quý bà chị em, ma quỷ rình mò như gì quý bà chị? Như sư tử rống. Nó rình mò mà không phải nó tìm, nó nuốt hết cả, nhưng mà nó rình mò tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, người nào nó có thể nuốt được. Cho nên là một cái đốc nhân chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tỉnh thức trong mọi lúc mọi nơi, trong việc lớn đến việc nhỏ. Và hội thánh sạc đe họ rất là sốt sắng, họ rất là tốt trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà đời sống thuộc linh của họ bị yếu dần. Cho nên Chúa cáo trách đời sống của họ, đời sống thuộc linh của họ, rằng hãy tỉnh thức. Ở trong câu này cũng cho chúng ta thấy những cái từ khác là hãy làm cho vững sự còn lại. Vững sự còn lại là gì? Vững sự còn lại đó là phần đức tin chưa mất. Dù sống, dù đời sống thuộc linh suy yếu, nhưng mà họ còn lé lên một chút xíu nào đó để họ nhớ được một cái đời sống theo Chúa của họ như thế nào. Cho nên ở đây đời sống đức tin của họ còn một chút xíu đó, hay là ân tứ còn một chút xíu đó. Họ lé lên, họ ráng lên. Mục sư quản nhiệm ở đây thường nói rằng ở trong Chúa không có đức tin ráng, không có đạo ráng, không có ráng sức, mà là ở đây đức tin không có việc làm thì là đức tin chạch. Ở trong Gia Cơ nói rất là rõ ràng, đức tin phải có hành động, nhưng mà hành động thấy riêng của mình cũng chết. Cho nên là một cái đốc nhân. Và ở tại đây Phao-lô khuyên Ti-mô-thê là một người con tinh thần, được nhắc lại rất là rõ ràng ở trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 1 câu thứ 6 rằng con hãy nhen lại ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho con. Con hãy nhen lại ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho con. Chắc hẳn rằng đời sống cơ đốc nhân của chúng ta không có trọn vẹn, thiếu sót điều này điều khác, người được ơn này người được ơn khác, nhưng mà Chúa muốn cho đời sống cơ đốc của chúng ta được trọn vẹn, đó là chúng ta phải nhớ lại, phải nhớ lại, phải nhen lại cái ơn mà chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ở trong Tiên tri Ê-sai thì nói rằng là ơn mà Chúa ban cho đó là phải sáng lè ra từ bên trong đến bên ngoài, chứ không phải ở bên ngoài mà là vào bên trong, mà là Chúa xin Chúa cho chúng ta có một cái tầm nhìn quan sát rất kỹ và chỉnh sửa để cuộc đời theo Chúa của chúng ta được tốt đẹp trong ý muốn của Ngài. Ở đây, ở trong cái câu thứ hai đó có một cái từ khác, đó là sự hầu chết, tình trạng suy kiệt thuộc linh, nguội lạnh, thiếu sức sống nhiệt huyết ban đầu. Ở đây trong bảy hội thánh. Và sứ đồ Giăng ghi lại là ta trách ngươi là ngươi bỏ lòng kính mến ban đầu. Người mới tin Chúa rất là sốt sắng, sung mãn, yêu mến Chúa, làm công việc Chúa rất là thỏa mãn. Nhưng mà khi được cái việc gì đó, khi được sung mãn rồi, thì có thể thiếu đi cái sức sống thuộc linh ở trong đời sống Cơ Đốc. Mà Kinh Thánh ở trong câu này cũng nói rằng là hãy làm cho vững đức tin, hãy là cho vững sự còn lại. Đó là đời sống đức tin phải mạnh mẽ, phải hành động, không chao đảo, phải khôi phục lại, phải kiểm chứng lại để ăn năn và dứt khoát cuộc đời tội lỗi trong đời sống của Cơ Đốc nhân, hay là tội lỗi của chúng ta trong khi Chúa cao trách. Các môn đồ mà Chúa đã chọn, các môn đồ mà Chúa đã chọn chọn đi cùng với Chúa để họ, Chúa dạy họ, Chúa phán với họ ở trong Luca đoạn 22 từ câu 40 đến câu 46 có ý rằng hãy cầu nguyện để các ngươi không sa vào sự cám dỗ. Ngài phán rằng sao các ngươi ngủ, hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. Trong lúc lâm nguy, thầy mình lâm nguy thì các môn đồ làm gì quý ông bà chị em? Ngủ. Điều này nhắc lại cho tôi cùng quý ông bà chị em chúng ta, có đôi lúc hội thánh chúng ta đang sinh hoạt, trong thời giờ chúng ta đang ở hội thánh đang học kinh thánh với nhau, chúng ta ở bên ngoài chúng ta đi làm một cái điều khác, không có sự đồng tình, không có sự đồng nhất, và đời sống đức tin bị yếu dần thì sẽ sanh ra điều này điều khác. Mà Phaolô khuyên Timôthê ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 14 rằng người con chớ để người ta khinh dễ con. Nếu con chớ để người ta khinh dễ con, một điều con phải làm đó là phải giữ điều răn ở trong, ở cho không vết tích, không có chỗ trách được cho đến kỳ hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Phải giữ vững đời sống đức tin trong điều răn mà Chúa muốn để bước đi với Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta thua mưu kế của ma quỷ không phải là chúng ta thiếu đâu cầu nguyện, chúng ta thiếu đời sống đức tin. Nhưng mà khi chúng ta mạnh được sự mạnh mẽ gì trong sự cầu nguyện, mạnh mẽ về đời sống đức tin, nhưng mà chúng ta bị dục vọng trong điều gì? Đó là trong sự kiêu ngạo, trong sự giả dối, trong sự tham muốn và không giữ lòng trung tín. Ở đây kết luận ở trong cái bản chất tội lỗi, bản chất của thánh Chúa sai sứ đồ Giăng ghi lại và nhắc nhở cho hội thánh Sạc Đe trong buổi hai câu đầu, có nghĩa là hãy tỉnh thức để giữ lòng trung tín với Chúa, chớ nghi ngờ tham muốn thể riêng của mình. Roma đoạn 6 câu 23 cho chúng ta thấy ở đây, tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Đồng tiền là một công cụ sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng không đúng đồng tiền đó, nó sẽ đưa chúng ta vào sự chết, đưa chúng ta vào sự mất biệt như trời. Cho nên là một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải tỉnh thức để chúng ta kiểm lại đời sống chính mình với Chúa, với lời của Chúa. Điều thứ hai mà tôi cùng quý bạn chị em chúng ta được học ở đây, đó là tỉnh thức ăn năn, giữ vững đức tin. Tỉnh thức ăn năn để giữ vững đức tin. Câu 3 và câu 4 cho chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa. Ở trong câu thứ 3 cho chúng ta thấy ở đây, vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Câu Kinh Thánh có thể là đầy đủ ý nghĩa cho chúng ta ở tại đây, nhưng ở trong đây có mấy từ để chúng ta được học với nhau ở tại đây, đó là hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào. Mà các hội thánh ở trong đoạn 1, đoạn 2 của Khải Huyền thì lúc nào cũng nói lên lần là ta trách ngươi là ngươi bỏ lòng kính mến ban đầu. Cho nên thế nào, hãy nhớ lại. Nhớ lại không phải là nhớ rồi đi, và là nhớ lại Chúa muốn là nhớ lại để ăn năn và sửa đổi nếp sống, như là đức tin kết ước như ban đầu. Đó là tỉnh thức, từ bỏ đời sống cũ nguội lạnh và bước đi trong đời sống mới, và ăn năn nhận với Giê-xu làm cứu Chúa của mình, là xin Ngài tha thứ cho. Ở trong Kinh Thánh cũng nhắc cho chúng ta đây là nếu người nóng hoặc lạnh, mà nếu người hâm hẩm thì ta sẽ nhả người ra. Đức tin là cái neo vững chắc cho đời sống của chúng ta vững bước. Khi tôi khi quý anh bạn chị em đi trên chiếc ghe hay là đi trên chiếc tàu, và chúng họ muốn dừng lại, họ nghỉ ngơi, thì họ phải làm gì? Thả một cái neo xuống. Thả một cái neo đó là chắc chắn rằng họ sẽ nghỉ ngơi và họ sẽ biết được, và là đức tin giống như một con, như một cái neo của con tàu, để neo chúng ta vững ở trong lời của Đức Chúa Trời và định hướng cho chúng ta được bước đi. Ở trong câu này cũng có những cái từ để nhắc lại cho chúng ta, đó là giữ lòng trung tín, sẵn sàng chờ ngày Chúa tới lầm. Chúa đến như kẻ trộm, mà Kinh Thánh ở trong Khải Huyền đoạn 16 câu thứ 15 cho rằng kìa ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và gìn giữ áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ ngươi. Như vậy thì điều mà Chúa muốn chúng ta là phải nhớ lại kết ước với Chúa, hay là nhớ lại cái lời kết ước ban đầu của chúng ta với Chúa là gì? Là chúng ta phải giữ và giống như một cái neo để bước ở trong lời của Chúa, trong nhà của Chúa được vững chắc. Điều mà điều một thêm một ý nữa mà chúng ta được học ở đây, đó là lời Chúa hứa cho những người trung tín. Ở trong câu thứ tư cho chúng ta thấy ở đây: nhưng ở Sạc Đe ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình, nhưng kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Ở trong cụm từ này có mấy ý mà chúng ta được học ở đây, đó là mấy người. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Mấy người. Bây giờ ở trong Matthew có một câu chuyện để nhắc lại, ở trong Matthew đoạn 25 câu thứ nhất cho để nhắc lại cho chúng ta ở đây là 10 người đến đồng trinh, chờ chàng rể đến rước. Thì 10 người đến đồng trinh này họ chuẩn bị đèn, cầm đèn, ai cũng có cái đèn để cầm đèn. Nhưng mà sự trang bị trong đèn được bao nhiêu, được mấy người, được chàng rể rước? Chỉ có một nửa thôi. Còn tại sao hơn nửa nó không được rước? Họ thiếu sự chuẩn bị. Đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Mà câu thứ nhất nói rằng là khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. 10 người, rồi chúng ta thấy rằng có 10 người để trang bị đèn, nhưng mà 5 người thiếu dầu. Lúc đó 5 người thiếu dầu đó lại mượn 5 người có dầu, 5 người kia có cho không? Không. Trong thời Noe cũng vậy. Trong thời Noe thì Chúa bảo Noe phải đóng tàu rồi giảng đạo. Nhưng mà thời điểm bây giờ họ đang làm gì? Thì họ làm gì? Kinh Thánh nói rằng là họ ăn uống, cưới gả theo ý riêng của mình, đến nước lục dâng lên. Chúa đóng cửa tàu lại. Thì bây giờ họ đến, họ kể lễ: Noe ơi, tôi cùng ông đóng tàu, quán quán đủ mọi thứ. Lúc đó tàu, cửa tàu có mở không quý bạn chị? Không. Kỳ định của Đức Chúa Trời đã đến thì không thể ai có thể tháo gỡ được điều này. Cho nên làm một cơ đốc nhân, chúng ta phải trang bị đời sống Cơ Đốc của chúng ta. Ở trong câu này cũng có một, ở trong câu 4 này cũng có mấy từ tiếp theo, đó là mặc áo trắng. Áo trắng, cái chiếc áo trắng này là dấu chỉ. Ở trong nhà thần học thì nói rằng chiếc áo trắng này là dấu chỉ hay là một sự kiện lịch sử mà Cơ Đốc nhân phải để ý chỗ này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là áo trắng này là một dấu chỉ, là một sự kiện của những người đã được Đức Chúa Trời xưng công bình bởi đức tin. Ở trong Roma đoạn 1 câu thứ 17 tôi nói rằng là tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng người công bình sống bởi đức tin. Chúng ta thưa Chúa, giống như không gươm, không giáo, không có chi cả, nhưng mà chỉ có tấm lòng tin đến Chúa Giê-xu mà thôi, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được, trở nên làm con của Đức Chúa Trời. Ở trong cụm từ này cũng có mấy chữ là đi cùng ta. Đi cùng ta có nghĩa là thể hiện mối tương giao mật thiết và đồng hành cùng Đức Chúa Trời qua cơ Chúa Giê-xu. Ở trong văn thứ nhất đoạn 4 câu thứ 2 nói rằng là bởi điều này hãy nhận biết Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giê-xu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là Đức Chúa Trời. Như vậy thì lời Kinh Thánh đã minh chứng cho chúng ta biết được rằng là khi chúng ta đi với Chúa là phải tương giao với Chúa, phải mật thiết với Chúa, phải biết được ý tưởng của Chúa muốn chúng ta phải làm gì trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Kính thưa quý vị, Chúa muốn nhắc tôi cũng như quý ông bà chị em có một đời sống đạo đức chân thật, chứ không phải là đạo đức hình thức. Không phải mỗi tuần đi nhà thờ ngày Chủ Nhật, nhưng mà những ngày thường thì khi đi ra ngoài thì chúng ta người khác không biết mình là người tin lành, không biết mình là người tin lành. Cho nên là một cái đốc nhân chúng ta phải giữ đời sống đức tin từ bên trong lẫn bên ngoài, được thể hiện Chúa. Mà Kinh Thánh nói đây là như một cái chiếc áo trắng, cũng là một cái dấu chỉ, một cái dấu ấn trong đời sống Cơ Đốc của chúng ta. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng mà tôi cùng quý ông bà anh chị em được học ở đây, đó là tỉnh thức chờ xét kết quả, hay là tỉnh thức chờ xem kết quả. Câu 5 và câu 6 ở đây. Thứ nhất, Ngài hứa ban sự cứu rỗi cho người, cho người tin nhận Ngài. Ngài hứa ban sự cứu rỗi cho người tin nhận Ngài. Câu thứ 5 nói rằng kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên ngươi khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh ngươi, danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt thiên sứ Ngài. Ở trong câu thứ 5 này cũng có mấy từ mà để chúng ta được học với nhau ở đây. Thứ nhất là được mặc áo trắng, tức là được mặc áo trắng tượng trưng cho sự công bình, đồng trị trong vinh quang với Đấng Christ, đồng trị trong vinh quang với Đấng Christ. Có mấy cụm từ tiếp theo đó là ta sẽ không xóa tên ngươi khỏi sách sự sống, ghi sổ tên công dân thiên của công dân, mỗi chúng ta đều là một con cái của Chúa, được vào nước trời đời đời để nhận lấy phần thưởng trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban hứa. Cho nên là một cái đốc nhân, chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý để thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi một ngày chúng ta sẽ được chung phùng, đó là được nhận lấy phần thưởng trong sự cứu rỗi, trong sự ban hứa của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Tiếp theo có mấy từ để chúng ta được học, đó là nhận danh người trước mặt cha ta. Chúa Giê-xu công khai thừa nhận những người theo Ngài là môn đồ chân chính trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu thứ 15, kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Sau khi một người nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, thì mục sư truyền đạo hoặc là người hướng dẫn người cầu nguyện đó, để hướng dẫn người cầu nguyện đó là kết ước với Chúa và xin Chúa ghi cái tên anh An B nào vào sách sự sống của Đức Chúa Trời đời đời. Mà nếu một ngày kia chúng ta ngỡ như thế nào đó, chúng ta đời sống thuộc linh chúng ta như thế nào đó, mà chúng ta khi trở về nước trời đời đời mà chúng ta không có được vào lên đó, thì chắc chắn rằng Kinh Thánh nói ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu thứ 15 là kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. điều mà chúng ta được học tiếp ở đây đó là lắng nghe lời phán của Chúa, lắng nghe lời phán của Đức Thánh Linh. Ở đây câu thứ 6 cho chúng ta thấy rằng ai có tai hãy lắng nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai hãy nghe. Cái chữ nghe rất là quan trọng. Là một nhân kết ước với Chúa bằng tấm lòng thành thật và đầy lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta nhận của Chúa Giêsu là Chúa trong đời sống của chúng ta, mà Kinh Thánh nói rằng là Chúa là sự yêu thương, hay là Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Cho nên là một cái đốc nhân, chúng ta theo Chúa thì chúng ta phải bước đi theo gương của Chúa để chúng ta đồng đi với Ngài. Mỗi cơ đốc nhân mời Chúa Thánh Linh vận hành vào đời sống của chúng ta để được Thánh Linh hà hơi và soi sáng. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 20 câu thứ 22 nói rằng Ngài, khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tại sao sứ đồ Giăng khuyên hội thánh Sạc Đe là hãy nghe lời phán của Đức Thánh Linh? Là vì Đức Thánh Linh đã đang sẽ ngự vào lòng của chúng ta. Đức Thánh Linh là đấng dò xét, là đấng vận hành, là đấng ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Ở trong Roma đoạn 8 từ câu 9 đến câu thứ 17 thì cụm từ cho chúng ta thấy rằng là lại nếu Thánh Linh của đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ kẻ chết ở trong anh em, thì đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em sống lại. Đây là một lời hứa rất là quý báu cho những người nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Điều quan trọng là hãy chờ đợi. Điều quan trọng ở đây là hãy chờ đợi, là tỉnh thức để chờ đợi, tỉnh thức để thờ phượng, tỉnh thức để bước đi với Chúa. Cho nên là một cơ đốc nhân chúng ta phải có tinh thần như vậy để làm sáng danh Chúa. Kính thưa hội thánh, ba điều mà tôi cùng quý bà chị em được học ở đây với một đề tài đó là hãy tỉnh thức. Thứ nhất là phải lắng nghe tiếng phán của Chúa. Là kế tiếp đó là chúng ta phải tỉnh thức để ăn năn và giữ lại đời sống đức tin của mình như một cái neo ở trong Chúa. Điều cuối cùng đó là phải chờ đợi hay là chờ kết quả để nhận lấy phần thưởng trong chiến thắng. Trong một ngày nào đó Chúa sẽ trở lại, mà người ta nói rằng là Chúa sẽ đến thình lình như cái trộm để nhận lấy và ban phước cho được những người theo Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Trời thăm biến, ban phước, nhắc nhở qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi cùng quý bà chị em chúng ta làm trọn trong sự kết ước của mình với Chúa. Amen.